Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 109, số khép lại cho tuần từ mùng 6 cho đến 12 tháng 3 và mở ra những lưu ý cho tuần mới từ 13 cho đến 19 tháng 3. Thưa ông Trần Khắc Minh, trong tuần vừa qua có vẻ như sự kiện SV Bank hay còn gọi là Silicon Valley Bank sụp đổ đã gây ảnh hưởng đến thị trường tài chính cuối tuần chứ không phải là khoảnh khắc công bố NFP. Ông có nhận xét như thế nào về điều này ạ?
Chào các bạn. Thì như chúng ta đã biết rằng là trong tuần vừa qua thị trường tài chính đã rất sốc khi mà thông tin về vụ sụp đổ của ngân hàng SBV, vụ sụp đổ ngân hàng lớn thứ hai trong lịch sử nước Mỹ đã xảy ra. Nó chi phối toàn bộ bất cứ phản ứng nào đối với cả toàn bộ thị trường tài chính Mỹ và đặc biệt là liên quan ảnh hưởng đến cả thế giới. Thì như chúng ta đã biết rằng là cách đây khoảng hơn một tuần thì nhà phân tích kinh tế nổi tiếng Michael Hartnett của Bank of America có nhận xét rằng Fed sẽ thắt chặt cho đến khi có một điều gì đó xảy ra. Thì không biết là sự việc sụp đổ SBV có làm cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bớt mạnh tay và thậm chí là đảo chiều chính sách tiền tệ hay không. Tuy nhiên là mọi thứ rất là tồi tệ. Chúng ta đã nhận thấy rằng là ngay trong ngày cuối tuần thì là SBV tạm giảm trên 65% trước khi là tạm dừng giao dịch. Và sau đó có tin là FDIC đã phải quản lý ngân hàng này. Và như vậy làm cho một loạt các ngân hàng nhỏ cũng bị bán tháo trên thị trường cổ phiếu. Thậm chí có một số ngân hàng đã, một số cổ phiếu ngân hàng đã phải tạm dừng giao dịch. Chỉ số ngân hàng khu vực KBW cũng giảm mạnh, giảm 9 trong 10 ngày vừa qua và mức giảm khoảng 18% trong tuần này là mức giảm tồi tệ nhất của chỉ số này kể từ sự kiện Lehman Brothers xảy ra vào tháng 9 năm 2008. Đã có một số so sánh cho rằng vụ sụp đổ ngân hàng SBV tương tự như vụ sụp đổ Lehman Brothers năm 2008 và quá khứ cách đây 15 năm lại trỗi dậy, làm cho các nhà đầu tư cả tổ chức lẫn cá nhân trên thị trường tài chính hoang mang. Các chỉ số chính của Mỹ như chỉ số Dow Jones Công nghiệp 30, S&P 500, Russell 2000, Nasdaq 100 đều đã đóng cửa tuần ở dưới mức trung bình 200 ngày của các chỉ số đó. Và chúng ta lưu ý rằng trong tuần thì trái phiếu kho bạc chứng kiến các loại trái phiếu kho bạc Mỹ chứng kiến một chuyến đi điên cuồng. Lúc đầu tuần thì tăng, thế nhưng lợi suất đã kết thúc thấp hơn đáng kể vào cuối tuần. Nó giảm đến gần 30 điểm cơ bản trong tuần. Và việc lợi suất của trái phiếu 2 năm giảm hơn 50 điểm cơ bản trong 2 ngày qua là mức giảm lớn nhất trong 2 ngày kể từ lần xảy ra vụ Lehman tháng 9 năm 2008. Và đáng chú ý là trái phiếu SPAC thực tế vẫn đang ở mức bán khống rất cao, cao nhất từ trước đến nay. Vì vậy, việc lợi suất lao dốc trong tuần này đã khiến rất nhiều lực lượng tham gia thị trường trái phiếu bị tổn thương rất lớn. Mặc dù là chưa có động thái cực đoan nào xảy ra, tuy nhiên là rủi ro tín dụng ngân hàng toàn cầu cũng đang tăng lên. Và như vậy thì dự báo về việc Fed sẽ tăng lãi suất trong kỳ họp tháng 3 là mức tăng 0,50%, 0,5%, đang ở mức trên 70%. Thì khi xảy ra sự việc toàn thị trường bán tháo hỗn loạn thì giảm xuống còn xấp xỉ 50%. Tuy nhiên là cuối tuần thì kỳ vọng tăng 0,5% của Fed vào ngày 22 tháng 3 lại tăng lên khoảng 68%. Đây là một kỳ vọng rất là không lấy gì làm hứng thú đối với thị trường. Và chỉ duy nhất có mỗi vàng là tăng vọt lên đóng cửa tuần ở sấp xỉ sát sạt mức 1.870 đô la Mỹ một ounce. Và dầu lửa thì dầu thô thì có hồi phục đôi chút, mặc dù là vẫn về mức thấp, đóng cửa tuần ở sấp xỉ mức 76 đô la Mỹ một thùng. Như vậy trong tuần vừa qua là một tuần khá là căng thẳng đối với tất cả những ai tham dự thị trường tài chính toàn cầu nói chung. Và hãy cẩn thận, rất có thể là ngay đầu tuần sẽ có ngày thứ ba hoặc ngày thứ hai, ngày thứ hai hoặc ngày thứ ba được gọi là đen tối đối với thị trường tài chính Mỹ cũng như là lan rộng ra toàn cầu. Các bạn hãy lưu ý đến nhóm cổ phiếu banking, nhóm cổ phiếu của các ngân hàng. Đó là những gì trong tuần vừa qua vừa xảy ra.
Đối với những thị trường tiền tệ hay là các hàng hóa đặc thù, ông có lưu ý gì trong thời gian sắp tới hay không thưa ông?
Vâng, chúng ta đi vào phân tích và dự báo ngắn hạn các đồng tiền chủ chốt và một số hàng hóa đặc biệt. Đầu tiên là chỉ số DXY, chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ trong ngắn hạn. Nếu chỉ số này vẫn tiếp tục được tích lũy ở trên mức 102.37 thì chỉ số này vẫn có khả năng quay trở lại khu vực 105.85 cho đến 106.42. Xin lưu ý trong tuần vừa qua mức cao nhất của chỉ số này đã đạt được là 105.85, không có gì sai khác đối với cả dự báo của tôi ở số trước. Cặp tiền euro đô la Mỹ thì trong ngắn hạn cặp tiền này vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh, và nếu mọi điều chỉnh của nó vẫn liên tục diễn ra ở dưới mức 1.0803 thì nó vẫn hướng mức điều chỉnh của nó về khu vực 1.0481 cho đến 1.0239. Đó là một khu vực được tính toán từ lâu và chúng ta hãy chờ đợi xem có điều chỉnh về đó hay không. Rất có thể. Cặp tiền thứ hai là đô la Mỹ yên Nhật thì chúng ta đã biết rằng là trong tuần vừa qua cặp tiền này điều chỉnh đi xuống vào cuối tuần. Mặc dù ở mức cao nhất của nó trong tuần vừa qua thì cũng đã sấp xỉ sát sạt 138. Như vậy, đánh giá ngắn hạn, nếu cặp tiền này vẫn tích lũy trên mức 132.9 thì nó vẫn có thể hồi phục trở lại khu vực 137.9 cho đến 139.6 hoặc thậm chí là cao hơn, là cao hơn một chút. XAU trên USD, vàng chỉ số. Chúng ta thấy trong tuần vừa qua thì riêng hai phiên cuối tuần XAU tăng trưởng rất mạnh, đặc biệt là sau khi số liệu non-farm payroll kỳ tháng 2 được công bố vào lúc 20:30 giờ Hà Nội ngày thứ 6, thì sau đó là XAU tăng liên tục và kết thúc đóng cửa tuần vào sấp xỉ mức 1.870 đô la Mỹ một ounce. Đánh giá ngắn hạn, nếu XAU vẫn tiếp tục tích lũy trên mức 1.842.5 đô la Mỹ một ounce, nó có thể tăng trưởng lên khu vực 1.896.2 cho đến 1.936.2 đô la Mỹ một ounce hoặc là cao hơn. Đó là XAU. Xin lưu ý là XAU là mặt hàng truyền thống để phòng hộ khi có khủng hoảng xảy ra. Hiện tại thì việc SBV bị sụp, SVB bị sụp đổ có thể gây đến hỗn loạn trong ngắn hạn ở thị trường tài chính. Do vậy, nhiều nhà đầu tư sẽ hedging sang vàng sau khi bán tháo các tài sản rủi ro khác. Chúng ta sang phân tích dầu thô chuẩn WTI. Trong ngắn hạn, chúng ta thấy dầu thô vào lúc đầu tuần đã lên một mức rất rất khả quan, đó là lên đến 80.91 đô la Mỹ một thùng. Tuy nhiên, nó không đứng vững được ở trên mức 80.45 đô la Mỹ một thùng mà lại lùi xuống. Do vậy, đánh giá ngắn hạn thì mọi điều chỉnh của dầu thô diễn ra ở dưới mức 80.91 đô la Mỹ một thùng thì cho thấy dầu thô vẫn có khả năng bị điều chỉnh lùi về khu vực 73.78 cho đến 72.23 đô la Mỹ một thùng. Xin lưu ý, nếu ở mức 72.5 đô la Mỹ một thùng bị bẻ gãy thì rất có thể đó là tín hiệu để có một đợt bán tháo dầu thô mới xuất hiện trên thị trường tài chính. Cuối cùng, chỉ số S&P 500 mà đại diện cho thị trường chứng khoán Mỹ, chúng ta được chứng kiến trong tuần qua mức xuống sâu nhất của chỉ số này là 3.843 điểm. Như vậy, dự báo hai tuần trước rằng ở tuần đầu tiên của tháng 3, chỉ số S&P 500 sẽ về quanh khu vực 3.800 đã xảy ra. Và chúng ta dự báo ngắn hạn chỉ số này như sau. Trong trường hợp chỉ số này tiếp tục điều chỉnh ở dưới mức 3.934 điểm thì nó vẫn có xu hướng điều chỉnh tiếp xuống khu vực 3.812 đến 3.725 điểm, rất có thể là thậm chí là xuống sâu hơn khi mà tình hình đang có nhiều bất ổn trên thị trường chứng khoán Mỹ. Chào các bạn, chúng ta sẽ gặp lại ở số tiếp theo.
Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, đối với những nhà đầu tư tham gia thị trường thì trong tình hình thị trường đang có nhiều biến động như hiện tại, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy chú ý theo dõi và cẩn thận khi giao dịch, cũng như là cùng quay trở lại chương trình vào Chủ nhật tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục đưa ra những lưu ý tiếp theo cho thị trường tài chính thế giới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video YouTube hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần.khắc.minh@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc, góp ý từ khán giả. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất với các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Đối với những quý vị có nhu cầu liên hệ tham gia các khóa học phân tích thị trường chứng khoán, vàng, forex, crypto hay là hàng hóa, v.v. do ông Trần Khắc Minh trực tiếp giảng dạy, xin mời quý vị liên hệ theo số 0943608769, Zalo hoặc số điện thoại thông thường